Luật im lặng. Chương 1. Khi anh em sinh đôi nhà Turkso, Frankie và Stacy, quẹo vào con đường dẫn tới nhà Haskell, chúng thấy bốn thiếu niên cao lêu đêu đang chơi bóng rổ trên sân bóng nhỏ cạnh nhà. Frankie và Stacy xuống xe một chiếc Buick to đùng, và Haskell bước ra đón chúng. Y là đứa cao lớn, hình trái lê, mái tóc thưa của y khoanh tròn gọn ghẽ trên đỉnh cái đầu hói, còn cặp mắt xanh ti hí của y long lanh. Thật đúng lúc, y nói, tao muốn gặp tụi mày gặp một người. Tao muốn tụi mày gặp một người. Trận đấu bóng tạm dừng, Haskell nói đầy hãnh diện. Đây là Rocco, con trai tao, đứa cao nhất trong đám thiếu niên, chỉ bàn tay to bè về phía Frankie. Ê Frankie, đấu với bọn tao một hiệp chứ? Rocco nhìn hai ông khách. Họ cao khoảng 6 bộ và có vẻ khỏe mạnh. Cả hai mặc sơ mi cổ hiệu Ralph Lauren, một màu đỏ, một màu xanh, quần kaki và đế giày cao su. Họ là những kẻ dễ gần, bảnh trai, khuôn mặt cương nghị toát lên vẻ tự tin lịch thiệp. Rõ đây là hai anh em, nhưng Rocco không biết hai ông khách này là anh em sinh đôi. Cậu đoán họ mới ngoài 40. Được ạ, Rocco đáp với vẻ hồn nhiên con trẻ. Stes cười toe toét. Hay lắm, bọn tao vừa vượt qua 3000 dặm nên cũng cần thư giãn chút đỉnh. Rocco ra hiệu cho các bạn, tất cả đều cao trên 1m8 và nói, chúng nó về bên cháu đấu với 3 người bên các chú. Vì cậu là người chơi tốt hơn nên cậu nghĩ chia phe như thế này sẽ cho những người bạn của cha cậu một cơ hội. Nương tay thôi nhé, John Haskell bảo bọn trẻ. Các chú ấy chỉ là những anh già đang tiêu phí thời giờ vào những việc vớ vẩn thôi. Lúc đó là giữa chiều một ngày tháng 12 và không khí lạnh đủ để cần hâm lại bầu nhiệt huyết. Ánh mặt trời Long Island lạnh lẽo, vàng nhạt hắt xuống từ những mái vòm thủy tinh, và những bức tường của dãy nhà trồng hoa của Haskell, lĩnh vực kinh doanh bề ngoài của y. Đám bạn của Rocco phấn chấn thi đấu là vui lòng cánh người lớn, nhưng bất thình lình Frankie và Stacco lao vèo qua đám trẻ để ném bóng vào rổ. Rocco kinh ngạc về tốc độ của hai gã, thế rồi chúng lại không ném vào rổ mà truyền trái bánh bóng cho cậu. Những vị này không ném chặt đâu. Đây có lẽ là một cử chỉ thân thiện. Các cậu bé bắt đầu sử dụng chiều cao của mình để vượt qua phe người lớn, nhưng lạ thay, chúng chỉ có được vài lần đập bóng. Cuối cùng, một trong số các cậu bé mất tự chủ đã tặng Frankie một cùi trỏ ra trò vào giữa mặt. Ngay lập tức, cu cậu lăn ra đất. chứng kiến từ đầu, Rocco vẫn không biết việc này xảy ra như thế nào, nhưng rồi Stacy đập trái bóng vào đầu ông em nói, thôi nào, chơi đi, mày ngu quá. Funky đỡ chú nhóc đứng lên, vỗ vào mông chú làm lành. Này, tao xin lỗi, cả bọn chơi khoảng hơn 5 phút nữa thì bỏ cuộc. Haskell mang soda ra sân bóng cho cả bọn. Các chú nhóc vây quanh Funky, kẻ có tài năng siêu phàm và đã chứng tỏ những kỹ năng nhà nghề trên sân. Frankie ôm chặt cậu bé, gã vừa hạ đo ván, gã hiện nguyên hình là một kẻ bông lơn, khuôn mặt xương sầu của gã trở nên dễ chịu. Cho phép tao dành cho tụi mày vài lời khuyên của một người lớn tuổi, gã nói. Đừng khi nào dẫn bóng khi tụi mày có thể chuyền. Đừng bỏ cuộc khi tụi mày đang bị dẫn điểm. Và đừng bao giờ đi chơi với một ả đàn bà có hơn 2 cái mồm. Bọn trẻ phá lên cười. Funky và Stacy bắt tay chúng, cảm ơn chúng vì cuộc chơi, rồi theo gót Haskell vào một căn nhà màu xanh xinh xắn. Rocco gọi với theo. Này! Các chú cừ thật đấy! Trong nhà, Haskell dẫn hai gã lên lầu về phòng của chúng. Căn phòng có cánh cửa nặng nề và ổ khóa chắc chắn. Cả hai ngó nghiêng quan sát trong lúc Haskell để chúng vào và khóa trái cửa lại. Căn phòng rất rộng như cả một căn hộ. Có phòng tắm riêng, hai giường đơn. Haskell biết hai anh em này thích ngủ chung phòng. Ở góc tường kê chiếc hòm lớn gắn đai thép với ổ khóa tổ bố bằng kim loại. Haskell dùng chìa khóa mở hòm rồi đẩy bật tắt hòm lên. Lộ ra trước mắt vài khẩu súng ngắn, súng tự động. Hộp đạn trông y như các khối hình học màu đen. Được chứ? Haskell hỏi. Tao không thấy nòng giảm thanh, Funky nói. Tụi mày đâu có cần đến dòng nòng giảm thanh cho việc này. Tốt thôi, Stacy nói. Tao cũng ghét ba cái thứ giảm thanh đó lắm. Có nó tao đếch làm nên trò chống gì. Ok, Haskell nói, tắm táp rồi nghỉ ngơi đi, tao sẽ tống tiễn tụi nhỏ và nấu bữa khuya. Ê, tụi mày thấy thằng con tao thế nào hả? Một thằng bảnh đấy, Funky nhận xét. Tụi mày có khoái cái cách nó chơi bóng không? Haskell hỏi với niềm tự hào. Không giấu giếm, nó càng làm y giống như một quả lê chín hơn. Một thằng đặc biệt, Funky nói. Stacy, mày nghĩ sao? Haskell hỏi. Rất đặc biệt, Stacy trả lời. Nó được một suất học bổng tại Villanova. Haskell khoe. NBA cơ đấy. Lát sau, khi quay xuống phòng khách, hai anh em Sturzo thấy Haskell đang ngồi chờ chúng. Y đã chuẩn bị món thịt bê rán với nấm và xà lát trộn. Một chai vang đỏ để trên bàn ăn dọn cho ba người. Cả bọn ngồi vào bàn, chúng là chỗ bạn bè thân thiết và biết rõ về nhau. Haskell đã ly dị 13 năm. Cô vợ cũ và Rocco sống cách đây vài dặm về phía tây ở Babylon. Nhưng phần lớn thời gian Rocco ở đây và Haskell là một người cha tận tụy hết lòng vì con. Tụi mày phải lên đường vào sáng mai, Hesco mở đầu. Nếu biết trước rằng sẽ đến hôm này thì tao đã tống thằng nhóc đi chỗ khác. Đến lúc mày phone tới thì tao chịu, không thể xua nó và lũ bạn nó đi đâu được nữa. Không sao đâu, Frankie nói. Nhằm nhò mẹ gì? Với lũ nhóc ngoài kia thì tụi mày cừ lắm. Xong, có lúc nào tụi mày tự hỏi liệu có chơi ngang ngửa được với cánh nhà nghề không? Haskell nói. Không, Stacy nói, tụi tao quá thấp, chỉ cao có 6 bộ. Những trái cà tím ấy quá to so với tụi tao. Đừng có nói như thế trước mặt tụi nhóc, Hesco nói. Ghê bỏ mẹ. Hesco thư giãn nhấm nháp từng ngụm rượu. Y lúc nào cũng thích làm việc với anh em Sturgill. Cả hai đều thích bông lơn, không đến nỗi xấu xa như phần lớn đám cặn bã mà y phải giao du. Chúng tận hưởng sự thanh thản trong cái thế giới phản ánh những lừa lọc giữa chúng với nhau. Chúng vững vàng và điều đó đem lại cho chúng một cảm giác thú vị. Ba đứa ăn chậm rãi, uể oải. Hesco cầm chảo đổ thẳng thức ăn vào dĩa của bọn chúng. Tao muốn hỏi, Frankie quay sang Hesco, tại sao mày lại đổi tên hả? Chuyện đó xưa rồi, Hesco nói, tao đâu có xấu hổ khi là một người Italy, nhưng tụi mày biết đấy, tao lại giống một thằng Đức chó chết, tóc vàng hoe, mắt xanh và cả cái mũi này nữa. Việc tao mang một cái tên Italy đúng là đáng nghi còn gì. Hai thằng anh em sinh đôi phì cười, tiếng cười thoải mái và cảm thông. Chúng lạ gì bụng cha nội này đầy tức, nhưng chúng cóc cần. Khi chúng ăn xong món xà lát trộn, Hesco tiếp thêm cà phê đặc và một dĩa bánh ngọt kiểu Italy. Y mời xì gà nhưng hai thằng từ chối. Chúng chỉ hút Marlboro, loại này hợp với những cái mặt miền Tây đầy nếp nhăn của chúng. Đến lúc bàn công việc rồi đấy, Stacy lên tiếng. Đây hẳn phải là một việc ra trò, nếu không việc đéo gì tụi tao phải lái xe 3.000 dặm đường. Tụi tao có thể đi máy bay cơ mà. Cũng không tệ đến thế, Funky nói, tao khoái đi xe, tụi mình được xem nước Mỹ, xem trực tiếp, sờ vào được. Tụi mình có một thời gian vui vẻ, dân tình lẻ thế mà hay ra phết. Hết sảy chứ, Stacy nói, những gì thì gì, đó vẫn là một chuyến đi dài. Tao không muốn để lại bất cứ một dấu vết nào tại phi trường, Hesco tiếp tục, đấy là nơi đầu tiên sẽ bị kiểm tra. Cớm sẽ được tăng cường đến đó, các cha nội vẫn dè chừng cớm đấy chứ. Đừng có mà dọa tao, Stacy vặn lại. Còn bây giờ mày nói đi, nó là thằng đéo nào? Chùm Raymond April. Khi thốt ra cái tên đó, Hesco gần như nghẹt thở trong món cà phê đậm đặc của y. Một không khí im lặng kéo dài, rồi Hesco lần đầu nhận ra cái chết lạnh người mà hai thằng sinh đôi vừa để lộ. Frankie hỏi nhỏ, mày bắt tụi tao đi 3.000 dặm để lãnh cái án tử hình này sao? Stacy cười với Haskell và nói, John, thật hân hạnh được biết mày, bây giờ hãy trả thuế sát sinh để tụi tao còn lên đường. Cả hai anh em nhà Sturgeon cười khằng khặc vì câu đùa đó, còn Haskell vẫn tỉnh bơ. Một trong số những đứa bạn của Frankie ở Los Angeles, một văn sĩ tự do, đã có lần giảng giải cho anh em gã rằng người ta không cần mua cả kho đạn. Để giết một mạng người, chỉ cần trả một khoản lệ phí thỏa thuận là đủ. Anh em gã thấm nhuần thực tế đó, chúng ra giá chỉ để nghe ngóng một thỏa thuận. Lần này, tính cả chi phí đi đường và cả hai đứa cùng tham gia lệ phí giết mướn là 20.000 đô la. Dẫu vậy, thuyết phục chúng nhận nhiệm vụ đâu phải dễ. Lão trùm về hưu 3 năm rồi, Haskell nói. Tất cả các mối làm ăn cũ của lão đang nằm bóc lịch. Lão đâu còn quyền hành gì, người duy nhất có thể gây rắc rối là Timona Portela. Nhưng ông ta sẽ không động tay. Thù lao của tụi mày là 1 triệu đô, một nửa được trả khi xong việc, một nửa còn lại được trả trong 1 năm. Nhưng trong năm đó, tụi mày phải nằm yên. Bây giờ mọi việc đã xong, tất cả những gì tụi mày phải làm chỉ là bóp cò. 1 triệu đô, Stacy thảng thốt. Đó là món tiền lớn. Khách hàng của tao biết đây là bước đi quan trọng để dập chùm April, Haskell nói. Nó cần một sự trợ giúp tốt nhất, những tay súng lạnh lùng và những cộng sự thầm lặng có đầu óc. Tụi mày đơn giản là những thằng cừ nhất, Frankie nói. Cũng chẳng mấy thằng chấp nhận mạo hiểm. Ừ, Stacy ùa vào hùa. Mày sẽ phải sống với nó suốt quãng đời còn lại của mày. Một thằng cứ lẳng nhẳng bám theo mày, đấy là chưa kể cớm và tụi FBI nữa. Tao hứa với tụi mày, Haskell nói, cớm New York sẽ chẳng ra khỏi nhà. Bọn FBI cũng không thèm động chân động tay. Thế còn đám bồ cũ của lão trùm? Stacy hỏi. Người chết không có bạn. Haskell dừng lại một lát. Lúc về hưu, lão đã cắt đứt mọi quan hệ. Có đếch gì mà phải lo? Funky quay sang Stacy, chẳng buồn cười lắm sao? Trong tất cả những hợp đồng của tụi mình, người ta luôn nói chẳng có gì phải lo lắng cả. Stacy phá lên cười. Thì cái bọn nói câu đó có phải bóp cò súng đâu? John, mày là chỗ bạn bè, tụi tao tin mày, nhưng nếu mày lầm thì sao? Ai cũng có thể lầm lẫn. Sẽ ra sao nếu lão trùm vẫn còn bạn bè cũ? Mày biết lão phản kích thế nào rồi, đừng hòng có khoan dung. Tụi tao sẽ bị đóng đinh, tụi tao không chỉ bị giết. Thêm nữa, gia đình tụi tao sẽ lên giàn thiêu do luật của lão. Có nghĩa là thằng con mày không thể đi đấu cho NBA ở dưới mồ được. Có lẽ tụi tao cần phải biết ai đang trả tiền cho vụ này. Haskell nghiêng người qua phía chúng. Nước da trắng của y đỏ ửng, cứ như thể y đang xấu hổ. Tao không thể nói cho tụi mày được, tụi mày biết thế mà. Tao chỉ là người mối lái, và tao cũng đã nghĩ tới tất cả những điều cứt đái khác. Tụi mày nghĩ tao là một thằng chó chết ngu xuẩn hay sao? Có đứa nào không biết trùm April là ai không? Nhưng lão hết đường rồi, tao có được bảo đảm từ thượng đỉnh, cảnh sát sẽ chỉ làm chiếu lệ. FBI không thể điều tra được, còn các trùm mafia không can thiệp, chắc chắn đấy. Nằm mơ ta cũng chưa khi nào thấy trùm April sẽ là một trong số các nạn nhân của tao, Frankie nói. Việc giết một người đáng sợ và đáng kính đến thế đã chạm đến bản ngã của gã. Frankie, đây đâu phải là một trận bóng, Stacy lên tiếng cảnh báo. Nếu tụi mình thất bại, tụi mình sẽ không còn vẫy tay và ra khỏi sân thi đấu được. Stacy, những $1,000,000 cơ mà, Funky nói, mà Johnny đời nào chịu để tụi mình hỏng việc. Nào, làm tới đi. Stacy cảm nhận được nỗi kích động của chúng. Quỷ tha ma bắt, cả và Funky có thể tự lo cho mình. Sau cùng lại còn $1,000,000. Thực ra Stacy còn vụ lợi hơn Funky, máu ăn thua hơn, và $1,000,000 làm gã sôi lên. Ok, Stacy nói, tụi tao nhận vụ này, xin Chúa rủ lòng nhân từ cho linh hồn chúng con nếu chúng con đắc tội. Đó có thời gã là một cậu bé giúp việc làm thánh lễ trong nhà thờ. Ngộ nhỡ lão trùm đang bị FBI để mắt đến thì sao? Frankie hỏi, tụi mình có phải lo chuyện đó không? Không, Haskell trả lời. Khi tất cả đám bồ bịch của lão vào khám, lão về hưu như một người đáng kính. FBI đánh giá cao việc đó. Chúng để lão được yên, tao bảo đảm mà, bây giờ hãy để tao trình bày. Y mất đứt nửa tiếng đồng hồ để trình bày kế hoạch một cách chi tiết. Cuối cùng Frankie hỏi, khi nào? Sáng chủ nhật, Haskell nói, 2 ngày đầu tụi mày ở đây, sau đó một máy bay tư nhân sẽ đưa tụi mày rời khỏi Newark. Tụi tao cần phải có một tay xế giỏi, Stacy đề nghị loại đặc biệt ấy. Tao sẽ lái, Esco nói, rồi y bổ sung thêm, giọng đầy nuối tiếc, đây là một ngày hội phát lương. Cho đến hết kỳ nghỉ cuối tuần, Esco trông nom anh em nhà Stozo, nấu cho chúng ăn, chạy cho những việc vặt của cho chúng. Y không phải là loại người dễ bị gây ấn tượng. Nhưng hai thằng Sturzo thỉnh thoảng lại làm y lạnh sống lưng. Chúng giống loài rắn độc, đầu óc lúc nào cũng tỉnh táo, được cái chúng hợp tính nhau và thậm chí còn giúp y chăm sóc hoa huét trong khu nhà kính. Hai đứa chơi bóng theo kiểu một chọi một ngay trước bữa ăn khuya, còn Haskell say mê quan sát cách chúng uốn mình vờn nhau như loài rắn. Frankie nhanh nhẹn hơn và là một tay thiện xạ. Stacy không được như thế nhưng lại thông minh hơn. Frankie lẽ ra đã có thể gia nhập MBA, Hesco nghĩ bụng. Nhưng đây không phải là một trận bóng rổ, trong một trận đấu thực sự. Kẻ có mặt hẳn phải là Stacy, hắn sẽ là tay súng quan trọng nhất.